thêm một phần nữa về cái hư không, thu về cái không đại. Phật bảo A Nan, cái tánh hư không á, nó là vô hình, tức là không hình tướng, nhân nơi sắc mà nó được hiển phát. Như ở trong cái thành Thất La Phiệt này, nó cách sông, cách chỗ sông nó xa, thì những cái dòng sắc lợi, tức là sắc đế lợi, và Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà La và Phả La Đọa, Thủ Đà La, khi mà mới lập cái chỗ ở á, thì mới đào giếng để mà tìm nước. Thì khi đào ra một cái thước đất á, thì ở trong đó nó có ra một cái thước hư không. Như thế cho đến nghĩa là đào ra một cái 10 thước đất thì trong đó nó lại được 10 thước hư không. Hư không nó cạn hay sâu á, tùy theo đào ra nhiều hay ít, tức là đào đất ra nhiều hay ít. Thì vậy cái hư không này nó chính là nhân nơi đất mà nó sinh ra, hay nhân nơi đào mà nó có, hay là không nhân đâu mà nó tự sanh. A Nan, nếu mà cái hư không này á không nhân đâu mà tự sanh á, thì trước khi mà chưa đào đất thì sao nó chẳng có vô ngại đi, thấy không? Tức là cái chỗ giếng đó, khi mà chưa đào đất thì tại sao lúc đó nó chẳng có vô ngại đi, mà lúc đó chỉ thấy là có người và đất thôi, hẳn không có thông suốt. Còn nếu mà nhân lên đất mà ra thì khi mà đào đất ra, thấy không, thì lẽ ra phải thấy hư không vào, thấy không? Tức là từ đất ra thì khi đào đất ra thì phải thấy hư không nó vào. Nếu mà đất nó ra trước không có hư không mà nó vào á, thì làm sao gọi là hư không nhân đất mà ra? Còn nếu mà không có ra vào á, thì lẽ ra là không, thì lẽ ra hư không và đất vốn không có cái nhân nào khác, tức không có ra vào thì hư không cũng như đất vậy thôi, không có nhân khác. Mà nếu không có nhân khác á, thì là đồng. Mà đồng á, thì khi mà đất ra thì hư không sao chẳng cùng ra. Còn nếu mà nhân đào mà ra, thì khi đào ra hư không lẽ ra là chẳng phải ra đất, tức là đào ra hư không chứ sao đào ra đất. Còn chẳng nhân đào ra thì đào tự ra đất thì làm sao lại thấy hư không? Ông nghĩa là hãy mà chín chắn mà xét cho thật kỹ. Ở đây là ngài tới cái phần này là ngài là phần nghĩa là nó tế nhị khó hiểu, cho nên ngài nhấn mạnh phải chín chắn xét cho thật kỹ. Đào á là tự nó cái tay người, tùy theo cái phương mà nó vận chuyển. Đất á thì nhân nơi cái mặt đất mà nó dời đổi. Như thế thì cái hư không nhân đâu mà nó có ra. Đào và hư không, hai cái đó, một cái là trống, một cái là đặt. Hư không là trống, còn cái đào đó nó là đặt, không? Nó chẳng có nghĩa là tác dụng gì cho nhau hết, không? Thì chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, chẳng lẽ là hư không nó không từ đâu mà nó tự có ra? Nếu mà cái hư không này tánh nó là tròn khắp, vốn chẳng có lai động á, thì phải biết hiện tiền ở đây đất, nước, gió, lửa, cũng nghĩa là đồng, nghĩa là gọi chung là năm đại, tánh của nó thật là viên dung, đều là như lai tạng, vốn không sanh diệt. A Nan, tâm ông mê mờ, thấy không? Chẳng có tỏ ngộ được bốn đại vốn là như lai tạng, thấy không? Hãy mà gọi là xét xem hư không là ra hay là vào, là chẳng phải ra vào. Ông nghĩa là toàn chẳng biết trong như lai tạng, cái giác của tánh á, là chân không, còn cái không của tánh á, là chân giác, thanh tịnh sẵn vậy trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm của chúng sanh, ứng với cái lượng hiểu biết mà hiện. A Nan, như là một cái giếng mà trống á, thì hư không sanh ra một cái giếng, còn mười phương hư không cũng lại như thế, nó tròn đầy cả mười phương, đâu có chỗ nơi. Tùy theo nghiệp mà phát hiện, người thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là thức tâm phân biệt so đo, chỉ có lời nói đều không có nghĩa thật. Tức là đây là nói về hư không, cũng vậy, hư không, nó cũng mình nói hư không là nó cái tánh hư không là nó trống, nhưng mà đây tìm cái chỗ mà gọi là sanh của nó thì cũng không thật có, tức là cũng không có cố định thật. Đây thì lấy cái ví dụ như là đào giếng mà nó ra thành cái hư không. Tới khi mình đào giếng thì mình thấy trong đó là có khoảng trống, trống đó là gọi là hư không. Thì như hư không đó là từ đâu mà ra? Nếu mà từ nếu mà gọi là nhân nơi đất mà ra thì cũng không được, phải không? Thường thì mình nói là hư không nó tự nhiên, tự nhiên không đâu, không nhân đâu ra. Ở đây cũng phá cái nghĩa tự nhiên đó luôn. Bởi vì nếu mà nói rằng hư không mà không nhân đâu mà tự có, tự sanh á, thì trước khi chưa đào tại sao không thấy chỗ đó nó trống không đi? Bây giờ đợi đào nó mới có. Thì vậy là bảo là tự nhiên nó có thì không thể được. Còn nếu mà nói rằng nhân đất mà nó có, thì mà khi mà đào đất ra, không, thì phải thấy hư không nó vào. Tức là nhân đất mà nó có, thì khi đào đất ra phải thấy hư không vào. Bây giờ đây nếu mà đất nó trước mà mình thấy đào nó ra trước mà không thấy hư không nó vào á, không, thì làm sao gọi là nó là hư không nhân đất mà ra? Mà nếu mà như mà nói rằng nó không có cái chuyện ra vào á, không, thì sao? Thì lẽ ra là hư không và đất nó không có cái nhân nào khác hết, từ hư không cũng như đất, đất cũng như hư không. Thì như vậy nếu không khác á, thì tức là đồng rồi, đồng á, thì khi mà đào mà đất ra thì hư không mà nó phải cùng ra. Còn cho nên nó nói là từ đất mà ra hư không thì không đi được. Còn nếu nó nhân đào mà hư không nó có ra, không, thì khi mà đào ra hư không thì lẽ ra chẳng phải ra đất. Bây giờ đào ra hư không thì sao thấy ra đất? Còn nếu chẳng nhân đào mà ra thì đào nó mới tự ra đất, chứ làm sao mà thấy có hư không? Cho nên cả hai trường hợp đều không đi được hết. Cho nên để mà gọi là kết lại á, thì đây ngài nói rằng do tâm mê mờ chẳng có tỏ ngộ được bốn đại vốn là như lai tạng thôi, cùng với hư không đó, nó tánh nó cũng đều là trùm khắp. Mà mình lại lầm, mình cho là hư không nó là trống trơn, nó là không biết gì, không? Nhưng mà cái đó là cái lầm của mình. Ở đây cho thấy rõ hư không là nhân nơi sắc mà nó hiện bài, không có sắc á thì hư không nó cũng không có chỗ hiện. Tức hư không đối với sắc, nhân sắc mà nó hiện, không có sắc thì hư không không có chỗ hiện. Thì cái tướng không này á, nó cũng là cái tướng đối đãi thôi, tùy theo nghiệp mà nó hiện, chứ cũng không cố định thật có. Thì như vậy làm sao mà nó che mờ được cái chân tánh của mình mà mình lại mê cái hư không? Cho nên cái sắc thì nó gồm có bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Nó là cái có tướng rõ ràng mà nó còn không ngại được cái chân tánh của mình, thì hư không làm sao mà nó ngăn mà mình lại mê cái hư không? Bởi vì mình gọi là cái tánh giác của mình nó sáng suốt rõ ràng, mình mê cái tánh giác, cái thì chợt mình thấy nó mờ mờ vô tận, gọi là hư không. Chứ mình đâu có biết rằng cái giác của cái tánh nó là chân không, tức là nó sáng ngời vô tận. Cái giác mà của cái tánh nó là chân không, nó là sáng ngời vô tận, thì không có đâu là bờ mé hết, thì còn chỗ nào có tướng hư không? Nếu mà mình nghĩa là sáng tỏ được cái chỗ này, tức sáng tỏ được cái tánh giác, thì cái giác đó nó không có bờ mé gì hết, không có hình tướng gì hết, không? Thì chỗ nào còn có tướng hư không trong đó nữa mà gọi là mê mờ? Còn ở đây là mình thấy có cái không mê mờ, đó là do cái quên cái tánh giác của mình. Cho nên cái câu chuyện mà ngài Thạch Củng mà nhéo mũi ngài Thạch Chí Tạng đó, hỏi làm sao mà bắt hư không? Hư không là trống trơn, làm sao mà bắt? Ngài Thạch Củng ngài nhéo cái mũi Chí Tạng, ngài Chí Tạng kêu đau, thì ngài nói phải làm như vậy là mới bắt được hư không. Tức là sao? Mình cứ nghĩ tưởng là hư không là trống trơn, không? Nhưng mà nó, ở trong đó nó trống trơn, không có tướng gì, nhưng mà sao biết kêu đau? Thì vậy nó biết kêu đau thì cái hư không đó nó đâu có che mờ được cái chỗ đó, đâu có che mờ được cái tánh giác đó, mà mình lại cứ lầm trong cái mê mờ. Bởi vậy mà gọi là khi mà mình mê thì mình thấy hư không nó mênh mông, nó vô tận, không có ngần mé. Ngay lúc mà mình ngồi thiền, tâm mà đang sáng suốt rõ ràng như vậy, thì ở trong cái sáng suốt rõ ràng vậy đó thì đâu có tướng hư không gì trong đó. Nhưng mà vừa mơ mơ màng màng cái thì thấy nghĩa là hư không mênh mang. Vừa mơ mơ màng màng thấy là hư không mênh mang, không có chỗ nào ngần mé hết. Thì vậy, ngay trong đó mà vừa mơ mơ màng màng cái thì hư không nó hiện mênh mang. Còn lúc đó mà sáng tỏ trở lại rõ ràng thì còn chỗ nào có tướng hư không. Cho nên đó để rõ ràng nghĩa là hư không cũng là không có cái gọi là cái cố định của nó, cũng là trong tánh Như Lai Tạng thôi, nhưng mà do mình mê thành ra bị hư không nó che mờ, mờ đó thành ra lầm lẫn có sắc có không, rồi bị cái sắc không đó nó lại sanh ra phân biệt thế này thế kia nữa, thành nó càng đi xa cái tánh giác. Còn nếu mà ngay đó quên cái tướng sắc không đó trở về thì thấy rõ tánh giác nó trùm khắp hết. Đó là thu cái không đại trở về Như Lai Tạng. Thôi bữa nay đừng học tới đây.